cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta cùng nhau đi trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, tôi thấy mỗi đoạn Kinh Thánh mà chúng ta tìm hiểu qua đem đến chúng ta những điều gây dựng và được khích lệ. Nhưng cũng có những đoạn Kinh Thánh đem đến chúng ta những lời cảnh giác. Các bạn và tôi cần phải trung thực khi chúng ta đối diện với lời của Chúa, giống như một người soi mặt mình trong gương, để tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của mình. Khi chúng ta đến Sáng Ký đoạn 20, tôi thấy nó giống như chân thứ 5 của con bò. Nó giống như một đoạn cần bỏ bớt, bởi vì đoạn này chúng ta thấy lặp lại tội lỗi mà Abraham đã phạm trước đây. Khi ông xuống xứ Ai Cập và nói dối Sarah là em gái của mình. Tới đây câu chuyện được đặt vào với một lý do chính đáng, vì Abraham và Sarai cần phải giải quyết vấn đề tội lỗi của họ trước khi có con trai Isaac, trước khi họ được phước hạnh. Tôi xin phép nói cùng với các bạn, cho đến khi nào các bạn và tôi có quyết tâm giải quyết tội lỗi trong đời sống của mình, thì phước hạnh của Chúa mới ban xuống cho chúng ta. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về việc Abraham nói dối mối quan hệ của mình cùng Sarai. Trong Sáng Thế Ký đoạn 20, câu 1 đến câu 2. Abraham từ đó đi đến miền Nam kiều ngụ tại Gerar, về khoảng giữa Kadea và Shurer. Abraham nói cùng Sarah vợ mình rằng, nó là em gái tôi. Abimelech, vua của Gerar, sai người bắt Sarah. Trong giai đoạn này, Abraham vẫn chưa có chỗ ở ổn định. Ông vẫn còn kể là người kiều ngụ. Chúng ta chú ý là Abraham đi xa xuống miền Nam và ông đến kiều ngụ tại Gerar, mà tôi nghĩ rằng ông không nên đi đến đó, bởi vì tại đây ông nói dối thêm một lần nữa về quan hệ với Sarah. Ở đây, việc nói dối tái diễn. Tôi thấy rằng khi một người có tánh nói dối thì khó mà từ bỏ. Nếu các bạn đang có tánh nói dối, xin hãy cầu nguyện với Chúa giúp các bạn quyết tâm từ bỏ nó đi. Nói dối có thể đem đến lợi ích nhỏ tức thì trong một số hoàn cảnh nào đó, nhưng về sau hậu quả của sự nói dối rất là tệ hại. Những người nói dối không còn được những người xung quanh tin cậy, không còn được tín nhiệm nữa. Có một điểm đặc biệt mà chúng ta cần chú ý. Chúng ta thấy Sarah đẹp biết là chừng nào. Trong lúc này, bà gần 90 tuổi, nhưng sắc đẹp của bà vẫn còn. Chúng ta rất ít thấy trong thời nay quý bà nào độ 90 tuổi mà vẫn còn đẹp như Sarah. Khi Abimelech bắt Sarah, chẳng có ý cưới bà làm vợ, nhưng có thể để làm cung nữ. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 20, câu 3. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng, Này, ngươi sẽ chết, bởi vì người đàn bà mà ngươi đã bắt đến, thì nàng đã có chồng rồi. Abimelech phải có một cái gì đặc biệt hơn mức bình thường của những người Canaan thờ thần tượng trong xứ, vì Đức Chúa Trời đoái tưởng và khải thị cho ông. Trong phần kế tiếp, chúng ta biết rằng vua Abimelech kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng Abimelech có sự hiểu biết giới hạn về Đức Chúa Trời, vì đấng hiện ra với ông mô tả là Đức Chúa Trời. Phương cách Đức Chúa Trời khải thị qua chim bao là cách dùng cho những người có mức độ khải thị thấp. Ngày nay phương cách khải thị qua chim bao ít được Chúa dùng nữa, vì sự khải thị rõ ràng hơn, tốt hơn cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời đã được thể hiện đầy đủ ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời cho biết rằng ông đã làm một việc đáng tội chết, và vua lấy một người đàn bà là vợ của người khác. Chúng ta thấy rằng lấy vợ của người khác là một hành động mắc tội lớn. Do đó Đức Chúa Trời khuyến cáo để cho vua Abimelech hiểu biết và tôn kính tinh thần thuần khiết của hôn nhân. Sau này, khi Đức Chúa Trời ban hành luật pháp với 10 điều răn, trong đó có điều răn thứ 10 chép như sau. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Trong sách Ê-díp-tô ký, đoạn 20, câu 17. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 20, câu 4 đến câu 5. Và vua Abimelech chưa đến gần người đó, nên thưa rằng, lại Chúa, Chúa há sao quỷ diệt cả một dân công bình chăng? Người đó há chẳng nói với tôi rằng, ấy là em gái tôi chăng? Và chính người nữ há chẳng nói rằng, ấy là anh tôi sao? Tôi làm sự này bởi lòng ngay thẳng và tai thanh khiết của tôi. Abimelech nêu lên lời cầu xin và bào chữa. Chúa há sao quỷ diệt một dân tộc công bình chăng? Trước hết, ông dường như biết Đức Chúa Trời chẳng phải là một thần của một bộ lạc, nhưng Ngài là một đấng có quyền năng trên mọi người và mọi dân tộc. Kế đến, ông hoàn toàn tin cậy vào sự công bằng của Đức Chúa Trời. Ngài chẳng hình phạt mà không phân biệt chi hết. Cả ông bà đã quả quyết với Abimelech rằng Sarah là em gái của Abraham. Nhưng lời đáp mà Abimelech trưng dẫn đã nhấn mạnh. Abraham nói rằng, ấy là em gái tôi. Và Sarah nói rằng, ấy là anh tôi. Trong trường hợp này, Abimelech quả quyết rằng ông không thể nào bị buộc tội vì cớ tích ngay thẳng và hành động hợp lý. Vua có cảm tưởng ông là người vô tội, cao thượng, ngay thẳng, một người thành thật, kính sợ Đức Chúa Trời. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 20, câu 6 đến câu 7. Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng, ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó, bởi cớ ấy ta mới ngăn cản ngươi phạm tội cùng ta và không cho động đến người đó. Bây giờ, hãy trao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại thì phải biết rằng, ngươi và hết thảy những ai thuộc về ngươi quả hẳn sẽ chết. Dầu sự khải thị trong trường hợp này bằng chiêm bao, nhưng có sự trao đổi, hỏi đáp, nhận xét và hưởng ứng. Có thêm bước nhận thức của vua, Ngài là Đức Chúa Trời chân thần, độc nhất. Bây giờ chúng ta nghe lời cảnh cáo của người sẽ chết trong câu 3. Ngươi sẽ chết, có nghĩa gì? Đức Chúa Trời chẳng dự ngôn một án phạt không lai chuyển được, song chỉ tuyên bố cái mà Abimelech đáng chịu và sẽ xảy ra, nếu vua không chú ý làm theo mạng lệnh của Chúa. Đức Chúa Trời nhận biết tình trạng ngay thật của vua. Quả thật, chính Đức Chúa Trời đã có kế hoạch ngăn cản vua Abimelech đến gần người đàn bà mẹ của dòng dõi đã hứa. Qua một bệnh hoạn nào đó làm cho ông bất lực. Bệnh hoạn đó là biến cố nhằm mục đích của Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Chúa bảo vua Abimelech hãy trao Sarah lại vì chồng bà là một đấng tiên tri. Nếu làm điều sai phạm với ông thì tội lỗi sẽ nặng hơn. Dầu trong suốt lời ký thuật của sách Sáng Thế Ký không nêu rõ chức vụ tiên tri của Abraham, nhưng Đức Chúa Trời dùng ông nói tiên tri nhiều lần. Như trong trường hợp này, Chúa dùng Abraham cầu thai cho vua Abimelech. Đây cũng là một phần trong công tác của một tiên tri. Như lời trong sách Thi Thiên nói liên quan đến biến cố này, Chúa phán dạy là: đừng đụng đến kẻ chịu sức dầu ta, chớ làm hại các đấng tiên tri ta. Trong Thi Thiên đoạn 105, câu 15, vua Abimelech vâng theo lời Đức Chúa Trời phán bảo ông. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 20, câu 8 đến câu 10. Vua Abimelech dậy sớm, đòi các tôi tớ mình đến, thuật lại hết mọi lời, thì họ lấy làm kinh ngạc. Rồi Abimelech đòi Abraham mà nói rằng: ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta có làm điều chi mất lòng chăng mà ngươi làm cho ta và cả nước bị một việc phạm tội lớn dương này? Đối cùng ta, ngươi đã làm những việc không nên làm đó. Vua Abimelech lại nói cùng Abraham rằng: ngươi có ý gì mà làm như vậy? Abimelech mau lẹ vâng lời. Ông phải có lòng khiêm cung phần nào mới dám nói với đám đầy tớ biết hết mọi chuyện ấy. Song đám tôi tớ cũng dính líu trong việc trái phép và phải chịu án nếu không biết sửa đổi ngay. Cũng như chủ, chúng có thái độ tôn trọng, cung kính đối với Đức Chúa Trời, nên họ sợ hãi khi nghe tai họa sắp xảy ra. Abimelech quở trách Abraham về những điều đã xảy ra. Lại nữa, vua quả quyết rằng Abraham làm việc trái phép, mặc dù chẳng ai khiêu khích, và do đó ông gây ra những kẻ ngay thật phạm tội. Abraham bị quở trách bởi một người thấp thoải hơn mình, kém hơn mình rất nhiều về mức độ đời sống thiêng liêng. Abraham đáng phải biết không nên làm như vậy. Hiển nhiên lắm, Abraham cảm thấy mình có lỗi nên không dám nói thêm lời nào. Chúng ta thấy phần kế tiếp, Abraham nhận thức sai. Tôi muốn các bạn nghe những lời xưng nhận của Abraham, bởi vì đây là một điều quan trọng trong Kinh Thánh. Trong đoạn này, đó là Abraham và Sarah không thể có con cho đến khi họ giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống. Trong Sáng Thế Ký đoạn 20, câu 11 đến 13, Abraham đáp: tôi tự nghĩ rằng trong xứ này thật không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, vì họ đã vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng? Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em một cha khác mẹ, và tôi cưới nó làm vợ. Khi Đức Chúa Trời làm cho tôi lưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng: này là ơn của ngươi sẽ làm cho ta, hễ chỗ nào chúng ta sẽ đi đến, hãy nói về ta, ấy là anh tôi. Bây giờ Abraham nói đến Abimelech là người làm cho ông nhiều bối rối, để rồi ông nói dối mối quan hệ của mình với Sarah. Một lần nữa chúng ta thấy Abraham thiếu lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Ông nghĩ rằng ông đang ở một nơi không có ai thờ kính Đức Chúa Trời. Nhưng tại đó ông gặp Abimelech là người có nhận thức cao trong việc đúng và sai. Abimelech đặt giá trị cao cho người nhận biết Đức Chúa Trời. Lúc đó Abimelech không còn nhìn thấy Abraham là người tốt. Trong mấy câu này, có thể kể ra ba lời bào chữa của Abraham. Ông chẳng hoàn toàn biện hộ, song chỉ có vẻ đặt lòng tin cậy nơi Abimelech và nói cho vua biết chính cái nhìn thúc đẩy mình hành động như vậy. Thứ nhất, ông e rằng nơi đây người ta mất lòng kính sợ Đức Chúa Trời, cũng như những nơi khác trong cả xứ Canaan. Một khi đã mất lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì hầu như con người không tôn trọng đến lợi ích của nhau. Abraham nói đến điểm ấy trước hết, vì ông nhờ lời Abimelech mà biết rằng vua còn kính sợ Đức Chúa Trời. Lời bào chữa thứ hai, bây giờ Abraham nói sự thật, Sarah là em gái cùng cha khác mẹ, và ông đã cưới nàng làm vợ. Lời bào chữa thứ ba, từ khi ông khởi hành ra đi, ông và Sarah có dự tính trước là bất cứ nơi nào họ đi, khi mà tánh mạng của Abraham bị đe dọa, thì Sarah, vợ của ông, xưng mình là em gái. Abraham và Sarah nghĩ rằng nhờ đó mà họ được toàn mạng. Abraham thiếu đức tin nên cậy vào Đức Chúa Trời trong lúc này. Họ đã thực hiện sự sắp đặt việc này khi họ xuống Ai Cập. Và bây giờ, đến Gê-ra, họ làm một lần nữa. Tội lỗi này cần phải được giải quyết trước khi Đức Chúa Trời nghe lời cầu xin của họ và ban cho ông bà một đứa con trai. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 20, câu 14 đến 15. Đoạn, vua Abimelech đem chiên và bò, tôi trai cùng tớ gái cho Abraham, và trả Sarah vợ người lại mà phán rằng, này sứ ta sẵn dành cho ngươi, ngươi thích đi đâu thì ở đó. Ngoài việc trả lại Sarah, Abimelech còn tỏ thiện chí bằng cách cho nhiều tặng phẩm. Lại nữa, vua Nhược Thành chứng tỏ tâm tình thân hữu bằng cách mời Abraham định cư bất cứ nơi nào ông muốn. Abraham đã đáp lại thiện chí vua đến ở đó và đào giếng ở vùng phụ cận. Trong Sáng Thế Ký đoạn 20 câu 16 ghi tiếp, rồi vua phán cùng Sarah rằng, đây, ta ban cho anh ngươi 1.000 nén bạc, số tiền đó dùng cho ngươi như một bức màn che trước mắt về mọi việc đã xảy ra cùng ngươi, và mọi người đều sẽ cho ngươi là công bình. Có vài lời giải thích về các tặng phẩm vàng bạc của vua Abimelech cho Sarah, song lời giải thích thỏa đáng nhất là lời nhìn nhận sự ngượng ngùng có thể gây ra cho Sarah khi ai nấy biết sự việc đã xảy ra đến cho bà, và người ta nhìn bà với cặp mắt khinh dễ, làm cho bà bối rối vì bà đã làm việc khiến mình thành ra trò cười. Với tặng phẩm lớn của vua Abimelech ban cho, chứng tỏ rằng Abraham và Sarah vẫn còn được quý trọng. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 20, câu 17 đến 18. Abraham cầu xin Đức Chúa Trời, thì Ngài chữa bệnh cho vua Abimelech, vợ người cùng các con đoài người. Vậy họ đều có con. Vả, lúc trước đó vì dụ Sarah, vợ Abraham, nên Đức Chúa Trời làm cho cả nhà Abimelech đều son sẻ. Abraham làm công việc của Đức Chúa Trời chỉ định cho mình, theo chức vụ và đặc quyền của một tiên tri. Kết quả theo lời cầu thai của Abraham, cả nhà của vua khỏi bệnh bất lực, và từ đó họ sanh con cái. Đó là cách mà Đức Chúa Trời gìn giữ mẹ của dòng dõi lời hứa. Do lòng thương xót, Đức Chúa Trời thành tín của giao ước bảo vệ bà Sarah khỏi sự hư hoại. Có nhiều cơ đốc nhân ngày nay họ không dám đoán phạt tội lỗi trong đời sống của mình, và kết quả là họ không nhận được phước hạnh. Đối với những người đang ở trong vai trò lãnh đạo trong hội thánh của Đức Chúa Trời, khi họ xưng nhận tội lỗi mình, thì họ giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống của mình. Tôi thành thật nói rằng, cơn phục hưng sẽ đến. Nếu không xưng nhận tội lỗi, thì phước hạnh sẽ không đến. Xin mời các bạn lắng nghe lời của sứ đồ Phaolô nhắc nhở ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 11, câu 28-32. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự đoán xét cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết đoán xét lấy mình, thì khỏi bị đoán xét. Song khi chúng ta bị Chúa đoán xét, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị một án làm một với người thế gian. Phước hạnh sẽ bị mất khỏi hội thánh và đời sống của con cái của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta không giải quyết vấn đề tội lỗi. Cho nên, tôi thành thật kêu gọi và nhắc nhở quý vị và các bạn một lần nữa. Nếu quý vị và các bạn còn có những tội lỗi nào trong đời sống của mình. Tôi xin kêu gọi các bạn hãy giải quyết nó càng sớm, để sau đó các bạn mới có thể hưởng được phước hạnh mà Đức Chúa Trời sẵn dành cho. Thưa các bạn, câu chuyện giữa Abraham và vua Abimelech được tiếp tục ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21, câu 22-34, khi hai bên kết tình thân hữu với nhau. Về phở đó, vua Abimelech và Phi Côn, quan tổng binh mình, nói cùng Abraham rằng, Đức Chúa Trời vừa giúp ngươi trong mọi việc ngươi làm. Vậy bây giờ, hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề rằng, ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta cùng dòng giống ta, nhưng ngươi sẽ đãi ta và xứ ngươi đương trú ngụ một lòng tử tế như ta đã đãi ngươi vậy. Abraham đáp rằng, tôi xin thề. Abraham phàn nàn cùng vua Abimelech vì vụ một giếng kia bị đầy tớ của người chiếm đoạt. Vua Abimelech bèn nói rằng, ta chẳng hay ai đã làm nên nông nổi đó. Chính ngươi chẳng cho ta hay trước. Ngày nay ta mới rõ đây mà thôi. Đoạn, Abraham bắt chiên và bò dâng cho vua Abimelech, rồi hai người kết ước cùng nhau. Abraham lựa để riêng ra 7 con chiên tơ trong bầy. Thì vua Abimelech hỏi rằng, làm chi để 7 con chiên tơ đó riêng ra như vậy? Đáp rằng, xin vua hãy nhận lấy 7 con chiên tơ này mà chánh tay tôi dâng cho, đặng làm chứng rằng tôi đã đào giếng này. Bởi cớ ấy nên họ đặt chỗ này là Beersheba, vì tại đó hai người đều đã thề nguyện cùng nhau. Vậy hai người kết thúc cùng nhau tại Beersheba. Đoạn vua Abimelech cùng quan tổng binh Phi Côn đứng dậy trở về xứ Philistin. Abraham trồng một cây me tại Beersheba và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng hữu. Abraham trú ngụ lâu ngày tại xứ Philistin. Qua việc vua Abimelech kết ước cùng Abraham, cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời ban phước cho Abraham. Ông trở thành một nhân vật có địa vị và ảnh hưởng trong xứ mà ông đang kiều ngụ. Các vua lân cận cũng muốn giữ mối hòa khí tốt đẹp và thiện cảm với Abraham. Ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho Abraham rất nhiều, và hiển nhiên đến nỗi kẻ thờ hình tượng cũng nhận thức được. Với tinh thần đáng khen và cách cai trị khôn khéo, vua Abimelech tìm cách giữ mối quan hệ thân hữu lâu dài với Abraham, được thể hiện qua lời thề, giao kết và tặng lễ vật. Vua Abimelech và Abraham trở nên thân hữu với nhau về những việc bất hòa, như việc giành giếng nước được giải quyết một cách ổn thỏa. Họ đặt tên chỗ giếng này là Beersheba, có nghĩa là giếng thề nguyện. Chúng ta thấy rằng càng lúc Abraham bày tỏ đức tin và đời sống đạo của ông càng rõ hơn, mạnh mẽ hơn, công khai hơn và tốt hơn. Ông xưng nhận danh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng hữu, là Đức Chúa Trời đấng hằng có đời đời. Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh nói đến là Đức Chúa Trời hằng hữu, không có một đấng nào khác giống như vậy. Tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy đặt lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời hằng hữu và thờ phượng hầu việc Ngài. Những ai có lòng thành tâm thờ phượng Đức Chúa Trời, biết tránh xa tội lỗi, biết tìm kiếm và đi theo đường lối công bình, chính Đức Chúa Trời sẽ đói xem đến những người như vậy và Ngài sẽ ban phước cho đời sống của người ấy. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như giữa đêm rừng âm u, tội lỗi như con sâu con chim pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ô ấy, ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa, sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người con vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ô ấy, ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ô ấy, ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.